Đi được hay không, chỉ cần một cái đưa tay lên, giữa Phật và ta rõ ràng cách nhau chỉ có một niệm. Một niệm Phật thôi để thành Phật, như vậy mà người ta không chịu niệm, uổng biết chừng nào, tội nghiệp thật. Cha má hãy nghe lời con đi, viết thư cho con. Con cần biết cha má đã thật sự bắt đầu niệm A-di-đà Phật hay chưa. Khi biết được sự vãng sanh của người niệm Phật, họ ra đi trước phút lâm chung, nghĩa là họ còn đang sống mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật và từ giả đi theo Phật. Họ sống mà đi, chứ không phải chết mới đi. Họ từ từ ra đi nhẹ nhàng thoải mái, giống y hệt như kinh Phật dạy. Thế ai kiên cố bất thối, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc. Nguyện 20 phẩm 6 kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là hễ người nào tâm cương quyết không thoái chuyển, đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, một lòng niệm ta ngày đêm không gián đoạn, khi lâm chung ta cùng chư Bồ Tát hiện ở trước mặt, trong khoảng giây phút liền sanh về nước ta. Họ biểu diễn sự vãng sanh giống y hệt như lời Phật dạy. Rất nhiều người như vậy, chứ không phải ít. Vì mình không có duyên nhìn thấy, mình không đủ phương tiện thông tin đi đến để thăm tận mặt. Vì mình cứ lo làm ăn từ sáng tới chiều, không còn thời giờ để chứng kiến cảnh người ta niệm Phật vãng sanh về với Phật, chứ không phải không có. Ví dụ như năm 1996, bà Huỳnh Ngọc Tuyết ở Mỹ niệm Phật được vãng sanh. Trước khi vãng sanh, con gái bà gọi điện thoại hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông thế giới, người làm lễ quy y cho con. Trong điện thoại, Ngài nói rằng Tam Thánh Tây Phương cùng chư Thượng Nhân đang chờ trước cửa, muốn đi lúc nào cứ đi. Từ xa trong điện thoại, Ngài cũng biết được Tam Thánh Di Đà Quán Âm Thế Chí đang chờ trước cửa, trong khi con cháu ở đầy nhà mà không hay biết gì hết. Khi vãng sanh, quang minh của Phật chiếu tới thân thể bà, làm sáng cả gian phòng. Căn phòng đó thấp nhỏ, nấp sau dãy nhà lầu cao chọc trời, quanh năm không có chút ánh sáng lọt vào. Khi vãng sanh, mùi thơm xông ra khắp nhà, lan ra tới bên ngoài cả hàng mấy tiếng đồng hồ. Theo như Ngài Tịnh Không giải thích, đó là chư thiên tới chiêm ngưỡng một vị vừa chứng bậc Bồ Tát đang về Tây Phương. Chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi, con đang nhờ người đem về cho cha má nhớ đọc và xem hình. Cho nên có tu mới có chứng, có đắc mới thấy, sự vi diệu không thể giải thích được. Cha má ơi, sở dĩ con viết thư về cha má liên tục cứ nói chuyện niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc, là vì con thật sự thành tâm muốn cứu cha má trong một đời này. Thọ mạng mỗi người đã định sẵn rồi, cầu giữ cái xác thịt này trường thọ là vọng tưởng, thiếu thực tế, mê muội hão huyền. Vì con người mê muội sợ chết quá xá, cho nên thường tạo nên những tư tưởng sai lầm, những hành động oan uổng cho người thân. Họ cứ mơ chuyện hão huyền người thân sống mãi, cho nên việc sanh ly tử biệt trở thành nỗi bi thương thống thiết, chứ không ngờ rằng cuộc đời của mỗi người không bao giờ chết cả. Chúng ta vẫn tiếp tục sống, nhưng sống ở cảnh giới khác mà thôi. Chính con đã chứng thật được một sự thật mà trí óc bình thường của con không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu người cho đó là hoang đường huyền thoại, chứ còn con dứt khoát khẳng định nó sự thật, không còn chối cãi được nữa. Thật sự có thế giới cực lạc thật là siêu tuyệt. Vì quá siêu tuyệt, vượt khỏi sự suy tưởng của con người, cho nên không thể nào dùng lý lẽ bình thường để hiểu. Trong kinh Phật nói đúng, thẳng thắn, ngay thật, có chứng minh cụ thể. Trên thế giới này chưa có tôn giáo nào dám đưa ra sự chứng minh rõ rệt hùng hồn như vậy cả. Cho nên cha má hãy niệm Phật đi, ngày nào cha má chưa viết thư cho con hứa niệm Phật, con còn nhắc hoài. Nếu lỡ mất cơ hội này, ngàn kiếp sau chưa chắc sẽ gặp lại đâu cha má à. Cuộc đời này trước sau ai mà không ra đi. Cha má nghĩ thử coi, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, nghĩa là sáng còn tối mất, một tích tắc đã qua thế giới khác rồi, còn đâu mà tham phế tiếc cái thân xác này. Chỉ cần sơ ý một tích tắc thôi, con muốn tìm cha tìm đâu cho ra, con muốn tìm má tìm đâu cho thấy. Mà dù có thấy đi nữa cũng không cách nào cứu được nữa rồi. Ván đã đóng thuyền trôi theo dòng sanh tử vô biên, ai theo nghiệp đó làm sao cứu được. Khi mình ra đi, mình trôi theo dòng nghiệp báo vô tận, vô cùng, vô phương, trong đó mình dễ gì làm chủ được. Khi trời mưa lụt, nước dâng tràn bờ, đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy, cha má thả một mảnh cây, rồi sau đó thả thêm một mảnh cây nữa, và nhìn thử coi hai mảnh cây ấy có gặp được nhau hay không. Mỗi mảnh trôi dạt mỗi phương, cho dù có thả cùng một lúc, nó cũng tách xa, dễ gì gặp lại. Dòng nước cuồn cuộn là dòng nghiệp lực, hai mảnh gỗ là nghiệp báo, là thần thức của chúng ta. Dòng nghiệp lực nó dày vò thần thức chúng ta giống như vậy đó. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Dù có nổi, nó cũng bị trôi tuột tới một phương trời vô định, kẻ nam người bắc, chứ chắc gì gặp lại. Đâu dễ gì ta trở lại căn nhà từ đường để thọ hưởng. Còn không, vụng tu thì chìm, nó dìm mình xuống tận chính lớp bùn đen, âm u mù mịt biết ngày nào lên. Thọ lãnh quả báo này, chỉ có đơn độc một mình chịu mà thôi, không ai đến thăm nom, han hỏi mình được. Viết đến đây con chợt nghĩ đến thím Năm. Chú Năm mất, thím chung tình xây nấm mộ bên cạnh để chờ ngày xuống âm ti gặp lại chú. Thật đáng thương, với cái nhìn thế tục thì thấy có nghĩa tình, còn khi đã hiểu đạo thì đây là việc làm điên rồ, tự mình dẫn mình vào con đường cùng đọa lạc mà không cứu vãn được gì hết. Cha má nên vì lòng từ bi ai mẫn mà đánh tiếng cảnh cáo thím, chứ không thì tội nghiệp lắm. Con khuyên cha má niệm Phật. Má thương cha, má nên khuyên cha niệm Phật. Cha thương má, cha nên nhắc nhở má niệm Phật. Cha má thương con cái, cha má hãy dạy các anh chị em con cháu đều niệm Phật. Thương nhau phải cùng nhau niệm Phật, cùng cầu về một nơi, đó là con đường tuyệt nhất mới gặp nhau được thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: Chư thiên nhân dân cùng với những loài côn trùng nhỏ nhít, khi đã sanh về nước ta đều trở thành Bồ Tát. Phẩm số 5. Sanh về đó, tất cả chúng ta chư thiện thiện nhân câu hội nhất xứ, kinh A Di Đà, mà đều là Bồ Tát cả. Con sẽ gửi về quyển sách Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi của chú Tịnh Hải ở Mỹ, vừa mới thu thập mấy năm nay thôi. Cha má hãy đọc kỹ đi, sự thật đó. Những bộ óc trái tim bằng máu huyết bằng xương thịt mà dưới sức nóng lò thiêu tới 2-3 ngàn độ có thể làm chảy nhão sắt thép, nhưng không cháy nổi nhục thân của người khi đã đắc đạo. Nó đã trở thành kim cang na la diên thân. Nguyện thứ 32, phẩm 6, kinh Vô Lượng Thọ. Ngài Thích Thiền Tâm, người viết quyển Niệm Phật Thập Yếu, ngài để lại cái răng Xá Lợi mà người ta dùng máy cắt, khoan đục, chỉ có nẹt lửa chứ không trầy trụi gì cả. Cái răng cuối cùng trong miệng ngài, nó nghe tiếng niệm Phật đã trở thành kim cương bất hoại. Sự linh diệu của tiếng niệm Phật không thể nào nghĩ bàn được. Khoa học nào dám đứng ra giải thích? Có nhà bác học nào dám mở lời biện bạch? Khắp nơi trên thế giới, nhiều nhà tu hành vãng sanh lưu lại luôn cả nhục thân hàng ngàn năm, 200-300 năm. Ở Thái Lan có vị sư lưu lại nhục thân 2-3 năm nay rồi, không ướp thuốc thang gì cả, vân vân. Cha má ơi, con thương cha má nhiều lắm, nhưng cái thương khi hiểu được đạo khác lúc còn đang mê mờ thế tục. Khoảng thời gian lưu lại trên thế gian này thực ra không đáng gì cả so với thời gian vô thủy vô chung. Người chết đi rõ ràng không mất. Trong thư cho mười phương, con kể chuyện người bạn kỹ sư của con bị con ma nữ chạy theo vào nhà, đeo sát bên mình mấy ngày, làm cho hắn kêu cầu cứu thất thanh, càng chứng tỏ mạng người không phải chỉ thấy vào cái xác thịt mà thôi đâu. Có người chết làm quỷ, có người làm ma, có người làm trâu bò chó mèo, có người xuống địa ngục lên thiên đàng, có người thành Bồ Tát Phật. Ta tu đúng cách, theo đúng chánh pháp, ta trở thành Bồ Tát Phật chỉ trong một đời này thôi. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật, và sẽ về với Phật, viên mãn một đời thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi kiếp luân hồi đọa đày. Thưa cha má, con muốn nhắc lại lời này là có thể chính cha má là người có đại phúc đại thiện nhất trong dòng tộc gia phả của mình, từ cổ thủy đến nay chưa ai bì được. Ngay như bà nội ông Bảy Long suốt đời tu hành nhưng chưa chắc đã thoát, trong khi cha má có được những đứa con tha thiết khuyến tu, nếu thiện căn đã phát lộ thì chính cha má sẽ ghi vào lịch sử của dòng tộc mình người đầu tiên đắc đạo vãng sanh thành Phật. Nhớ ngày bà nội lâm chung, bà đau quằn quại tháng này qua tháng khác, những ngày cuối cùng bà chống đối kịch liệt việc chích thuốc truyền nước biển, nhưng các chú các cô người nhà cứ đè tay đè chân không cho bà giãy giụa để người y tá truyền bình nước biển. Còn những người con khác thì kêu réo khóc than: mẹ cố gắng sống thêm mẹ ơi. Họ thật sự tỏ được lòng thương bà nội, nhưng kết quả thì sao? Bà lúc đó đã cấm khẩu, đã đuối sức, đầu óc bà đã quay cuồng đau khổ trong những cảnh giới hải hùng. Bà thèm một giây phút yên lặng, con cháu lại không cho. Bà giận đến nỗi mắt bà trợn ngược lên chống đối, nhưng con cháu không chịu vâng lời, cứ việc làm theo cái suy nghĩ nông cạn của mình. Cha má nên biết, người sắp lâm chung, thân thể của họ đau nhất, như con rùa đang bị lột cái mai. Lúc đó, bất cứ một động tác nào động đến thân thể sẽ làm cho người bệnh đau đớn không thể chịu nổi được. Tội nghiệp cho bà nội mình, bà sinh ra nhiều người con, người thì theo tiên, người thì theo thần, người theo vô thần, không một người nào theo Phật, niệm Phật chân chính cả, cho nên mới xảy ra cảnh tượng bi thương đó. Giờ phút quan trọng nhất cuộc đời, bà cần một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để bà nương theo quang minh của Phật mà siêu sanh, nhưng không được. Trong khi con cháu cứ nhào vô gây sự đau đớn, tạo cho tâm bà sân nộ, gây cái nhân đọa vào cảnh tối tâm. Thưa cha má, vì không hiểu đạo, con cháu cứ việc làm những chuyện đại nghịch bất hiếu một cách tự nhiên, thật thương tâm quá. Thưa cha má, con đã nói đến cùng lý lẽ, con tha thiết tỏ bày đến rơi nước mắt, con thương cha má, con nguyện cứu cho được cha má. Đến giờ phút này mà cha má không nghe theo thì con cũng không còn biết làm sao được nữa. Còn như cha má đã ngộ được, hãy thành tâm làm ngay việc này: thân thờ A-di-đà Phật, tâm nghĩ A-di-đà Phật, miệng luôn niệm A-di-đà Phật, một lòng nguyện sanh về cực lạc thế giới, chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương cực lạc một đời thành Phật. Chính cha má sẽ chứng minh cho mọi người cùng thấy việc này. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2001. A-di-đà Phật, vạn pháp giai không, nhân quả bất không.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ 8, lời khuyên song thân. Đới nghiệp vãng sanh. Kính cha má, sắp sửa có người về Việt Nam, con gửi thư về thăm cha má, cộng với mấy băng thuyết pháp và mấy món quà nhỏ cho em Thứ nó niệm Phật. Trong anh chị em nhà mình đã có người nghe theo lời con khuyên, vậy cũng là đại phước rồi. Em Thứ niệm Phật, em Thứ được hưởng thiện lợi. Cha má niệm Phật, cha má được hưởng thiện lợi. Ai tu nấy đắc, không ai tu dùm cho ai được cả. Cái lo lắng nhất của con hiện giờ là cha má tuổi già sức yếu, việc tu hành giải thoát trở thành vấn đề tối cấp bách và quan trọng. Khi cha má nhận được một số băng thuyết pháp thì cố gắng nương theo đó tu tập. Những thư này chỉ là cái mối đầu cho cha má tiếp nhận lời pháp thôi. Trong suốt thời gian qua, con liên tục viết thư về cha má cũng chỉ nhắm tới một chuyện là cố gắng khơi cho được cái đầu mối đó, để từ đó cha má đi vào con đường Phật đạo, pháp môn giải thoát. Khả năng của con nhiều lắm thì cũng chỉ giúp cha má thấy rõ cái đầu mối đó thôi. Còn có ngộ nhập vào sự giải thoát hay không, hoàn toàn tùy theo quyết tâm của cha má, chứ con không thể nào đi giùm cho cha má được. Cho nên nhận thư, con không biết cha má có giờ đọc không, có thích thú không, có nhận thấy được cái tầm quan trọng của nó không. Nếu càng đọc mà cha má càng cảm thấy vui, cảm thấy phấn khởi thì con mừng lắm. Một ngày rất gần, cha má sẽ thấy được sự an lạc vì tìm được nguồn sáng để đi. Còn nếu ngược lại thì đó là do căn phần của cha má. Cha má cứ bình tĩnh, thoải mái rồi suy nghĩ lại, dù sao đi nữa con cũng moi đến tận đáy lòng chí thành chí hiếu để nói. Biết như vậy, cha má cũng nên có lần giật mình nghĩ lại. Mỗi lần giật mình, hãy bảo em Thứ hay em Mười đọc lại thư của con, đọc đi đọc lại nhiều lần, biết chừng đâu một ngày nào đó cha má sẽ liễu ngộ. Ở đây con vẫn hằng cầu chư Phật gia trì cho cha má. Ngày hôm kia, tức ngày 17 tháng 4 năm 2001, thầy Ngộ Thông đi giảng pháp ở Sydney về. Thầy nói với tụi con rằng Phật tử Sydney họ tu rất tinh tấn, họ niệm Phật không còn lấy số ngàn nữa mà đơn vị là vạn, nghĩa là mỗi ngày họ tự đặt tiêu chuẩn 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, có người niệm đến 5 vạn câu Phật hiệu một ngày. Càng ngày họ càng quyết tâm tu hành, họ quyết tâm đi cho đến Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà mới thôi. Ở Việt Nam mình khó thấy, khó nghe, khó hiểu chuyện này, nhưng khi đi ra ngoài dạo khắp nơi, con bừng tỉnh, ngỡ ngàng trước những tâm hồn cương quyết chí thành chí thiết. Thì ra trong kinh Phật nói, con số nhân thiên vãng sanh về Tây Phương vô lượng vô số, không thể nào đếm hết, đó là sự thật. Có một quyển sách tựa đề là Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi, con sẽ chuyển về cho cha má đọc. Trong đó có những người Việt Nam vừa mới vãng sanh mấy năm nay. Số người ghi trong sách là thu thập được, còn biết bao nhiêu người vãng sanh khác mà chưa thu thập. Khi sách ấy tới Úc Châu, người đọc được họ phát tâm tu hành rất nhiều. Con người là vậy đó, Phật dạy rõ ràng trong kinh không chịu tin, phải chờ cho có bằng chứng rồi mới phát nguyện niệm Phật. Đó cũng còn là may, có người vẫn không tin, tìm đủ lý lẽ để từ khước. Sự thật là gì? Là chính nghiệp chướng quá nặng che lấp mất cả tánh giác ngộ, cho nên họ vẫn chưa chịu cúi đầu lại Phật, chưa chịu gội rửa tội chướng của mình. Tội nghiệp thay, biết bao giờ họ mới thoát nạn đây. Thấy cái tác dụng của quyển sách khá cao, quý sư ở Sydney mới kêu gọi cho ấn tống tiếp. Quý thầy muốn bổ túc thêm mấy người nữa cũng vừa vãng sanh, trong đó có một bà cụ vãng sanh cách đây cỡ 1 năm. Bà cụ này con đã từng gặp. Bà cụ này người Việt gốc Hoa. Cách đây cỡ 5 năm bà bị ung thư đến thời kỳ chót, bệnh viện cho về nhà chờ chết trong vòng 2-3 tháng. Bà may mắn gặp người ta khuyên buông xả cái thân rã thối này đi cho rồi, niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, để một đời này về với Phật, thành Phật thì hay hơn không. Bà tin tưởng, không thèm dùng đến thuốc thang nữa, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà niệm Phật ngày đêm, cầu cho chết sớm. Thế nhưng 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua, bà chờ chết mà không chết. Ngược lại, sức khỏe bà càng ngày càng tốt. Năm 99, bà lên Brisbane dự khóa niệm Phật 10 tuần tại niệm Phật đường ở Brisbane. Con gặp được bà trong dịp này. Năm 2000, bà vãng sanh, lưu lại rất nhiều xá lợi. Ngày vãng sanh con cũng có nghe, nhưng Sydney và Brisbane cách xa cả ngàn cây số, cho nên con không tận mắt chứng kiến. Xá lợi của bà hiện phân phát thờ ở các chùa ở Sydney. Tính ra thời gian bà niệm Phật khoảng hơn 4 năm. Thưa cha má, sự vi diệu của pháp niệm Phật khó diễn tả được. Bà bác đó niệm Phật cầu cho chết thành 4 năm rưỡi. Bà thoát khỏi tử thần bệnh ung thư để hưởng trọn cái tuổi dương 85 tuổi rồi về với Phật. Rõ ràng, nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Niệm một câu A-di-đà Phật cứu mình vượt khỏi lục đạo luân hồi, vượt ra ngoài tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đi thẳng về Tây Phương với Phật. Chuyện này còn nghi ngờ nữa sao? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tổ sư đời thứ 9 Tịnh Độ Tông, khai thị rằng được vãng sanh là nhờ tính và nguyện, phẩm vị cao hay thấp nhờ công phu niệm Phật sâu hay cạn. Như vậy, một người chỉ cần có lòng tin vững chắc và chí nguyện tha thiết thì được vãng sanh. Còn niệm Phật là để cho phẩm vị cao hay thấp mà thôi. Đây là sự thật. Có người nghe vậy mới nói, bây giờ mình chỉ tin Phật rồi nguyện vãng sanh thôi, đâu cần gì niệm Phật, mình cũng về Tây Phương vậy. Xin thưa thẳng rằng không thể. Tại sao? Vì khi đã có tư tưởng như vậy thì cái tin đó là giả chứ không phải thật. Tin một vài bữa và sau đó thì bỏ luôn. Tin giả thì không bao giờ siêu sanh được cả. Vì người tin Phật chắc chắn không bao giờ dám quên Phật. Tính thì phải tìm mọi cách giữ vững lòng tin, củng cố nhắc nhở lòng tin. Trong tâm không bao giờ ly xa Phật, nghĩa là phải niệm Phật. Niệm Phật để nhớ Phật, niệm Phật để làm Phật, niệm Phật để tâm thanh tịnh, niệm Phật để khống chế phiền não, niệm Phật để tâm mình chỉ còn có Phật. Ngoài Phật ra không còn thứ gì khác lọt vào tâm cả. Đó mới là tin Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật, chính là chỗ này đây. Đạt đến cảnh giới này mới chắc chắn về tới Tây Phương thành Phật. Còn người chỉ nói tin suông mà không niệm Phật thì tin đó là miệng tin chứ không phải tâm tin. Dù họ có nhớ Phật, chắc chắn cũng chỉ nội trong một vài ngày, thậm chí vài phút thôi. Sau đó tâm họ đã bắt đầu điên đảo thị phi, bắt đầu hơn thua xả láng rồi. Hễ không niệm Phật thì sẽ niệm tiền bạc, niệm cuốc đất, niệm vườn rau, niệm yêu thương, niệm ganh tị, niệm buôn bán, vân vân. Lúc đó Phật đâu còn nữa. Tin như vậy dù lúc mới phát khởi có cao như núi, nó cũng sụp đổ tan tành theo nghiệp chướng phiền não thế gian. Lòng tin sụp đổ rồi thì nguyện kia làm sao còn tồn tại. Ấy thế Ngài Ngẫu Ích nói, tính là thành tính, là thâm tính, là thực tính, chứ không phải là sơ tính, tùy hứng tính. Có thực tâm tin mới có thiết tha phát nguyện. Đã thiết tha về Tây Phương rồi thì ai dám lơ là việc niệm Phật. Vì thế, tính, nguyện, hạnh tuy ba mà một, một mà ba. Được một điều thì tất cả ba điều đều đầy đủ vậy. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì vãng sanh thượng phẩm, nhưng thực ra dễ gì đạt được cảnh giới đó. Như vậy làm sao vãng sanh được dễ dàng? Thưa cha má, đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn, nhưng nhờ gia lực của Phật mà được vãng sanh. Đây là một điều kiện di dân vô cùng thù thắng mà Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện ra. Đây là phương tiện độ sanh cực kỳ vi diệu, cực kỳ rốt ráo, nên tất cả chư Phật mười phương đã đồng thanh hộ niệm. Chính vì thế mà câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã trở thành một siêu lực lượng không thể nghĩ bàn, có thể cứu độ tất cả mọi chúng sanh trong cửu pháp giới, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh một đời bình đẳng thành Phật. Cho nên, một người chỉ cần có lòng tín tâm nơi Phật vững chắc, phát nguyện vãng sanh thiết tha chân thực, thì tự họ thấy rõ con đường đi, tự họ ngày đêm không rời câu Phật hiệu. Bao nhiêu người vãng sanh một cách tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của khoa học. Cái năng lực này chỉ có Phật mới làm nổi thôi. Sự việc này đã vượt xa tri thức của nhân loại, muốn giải thích cũng giải thích không được, muốn tìm hiểu không thể hiểu nổi. Phật nói đây là pháp môn nan tính chi pháp, dù cho hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu được, chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi. Bồ Tát cũng chỉ có thể dùng lòng tin mà vào đất Phật. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không có một đoạn Ngài nói: phát tâm Bồ Đề tức là phát đại nguyện cầu vãng sanh, tâm nguyện cầu vãng sanh này tức là tâm Bồ Đề vô thượng. Một mực chuyên niệm, nhất tâm về một phương hướng chuyên niệm Phật A-di-đà. Người như thế chính là đương cơ. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn này, không có một người nào không vãng sanh. Do đó, Đại sư Thiện Đạo nói: 100 người tu, 100 người vãng sanh; 1000 người tu, 1000 người vãng sanh. Gọi là muôn người tu, muôn người chứng. Đại sư Thiện Đạo là đệ nhị tổ sư tông Tịnh Độ, người đời Đường, Ngài chuyên niệm Phật. Có lần Ngài niệm Phật, cứ mỗi câu Phật hiệu từ trong miệng phát ra một đạo hào quang dài. Câu này tiếp câu khác, hào quang tiếp tục kéo dài như vậy, thật không thể tưởng tượng được. 100 người tu, 100 người chứng; 1000 người tu, 1000 người chứng. Câu nói giống như trò đùa, nhưng đó là sự thật. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài là Phật A-di-đà tái lai, cho nên trong nhà Phật lấy ngày vía Ngài làm ngày vía Đức A-di-đà. Ngài là một thiền sư, nhưng khi ngộ đạo lại ngộ từ câu Phật hiệu Nam-mô-a-di-đà-phật. Khi thấy hàng đệ tử so đo giữa thiền và tịnh, Ngài cảnh cáo rằng: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thác lộ; vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Những người niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, nếu cứ một lòng trung thành niệm Phật, không một người nào không đắc đạo. Thế gian chưa có pháp môn nào vi diệu kỳ lạ như vậy được. Khi đã hiểu được lý đạo nhiệm màu rồi, cha má mới thấy người niệm Phật là người có thiện căn phúc đức sâu dày nhất trong tất cả mọi giai cấp chúng sanh. Những người dù có giỏi tới đâu, có danh vọng địa vị cao tới đâu, có tu hành lâu tới đâu, có chức sắc lớn tới cỡ nào, nếu không niệm Phật, theo như Ngài Tịnh Không nói, đó cũng chỉ là người tầm thường mà thôi. Chức quyền càng lớn càng tạo nhiều ác nghiệp, quả báo chắc sẽ là tam ác đạo. Người mà say sưa làm giàu, đến khi mạng chung, vì họ tiếc của nên rất dễ dàng đầu thai thành những con vật giữ của, như con chó chẳng hạn, hàng ngày cứ lảng vảng trước nhà để giữ của, oái oăm thai. Giả như họ sinh ra những đứa con vô đạo, thích ăn thịt chó, thì hậu quả còn thê lương biết chừng nào. Như vậy họ làm sao sánh bằng với bà bác ung thư 85 tuổi niệm Phật vãng sanh ở Sydney. Thưa cha má, cuộc đời như án phù vân, thì sao còn chấp vào đấy để ngàn đời mê muội sầu đau. Thư trước con có gửi về cha má hình của Hòa Thượng Tịnh Không. Con chụp Ngài trước di ảnh của bà Hán làm quản tràng của hội Tịnh Tông. Bà Hán là một đại triệu phú ở Đài Loan và Tân Gia Ba. Tài sản của bà nghe nói phải giật mình. Thế mà khi ngộ đạo, bà đem hầu hết tài sản ra cúng dường cho người niệm Phật. Bà xây dựng nhiều đạo tràng. Bà nuôi hàng trăm tăng ni, nuôi tất cả những người đến đạo tràng niệm Phật, không nhận một đồng phí tổn. Bà đem tài sản tính bằng đơn vị bạc triệu đô la mà bà đã khổ công kiếm được suốt đời để chỉ mua cho được một tấm vé về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Ở Mã Lai có những người ngộ đạo, họ dốc hết tài sản cả 10 triệu đô la để xây dựng đạo tràng, để in kinh, in tượng Phật, cúng dường cho mọi người niệm Phật. Một khi đã liễu ngộ đường giải thoát rồi, thì tất cả tiền tài, danh lợi, ơn nghĩa thế gian trở thành cái chướng ngại đáng kể, trói buộc con người trong luân hồi lục đạo. Cho nên họ tìm cách xả bỏ cho hết để tạo phước đức, lót đường về tới cảnh giới Tây Phương. Nhìn thấy những tâm Bồ Tát đó, nghĩ lại những người cuốc từng lát đất, làm thuê từng ngày để kiếm từng bữa cơm, mà tâm vẫn cứ hách dịch, vẫn cứ lo cho cuộc đời này là sướng, là sang, không thèm nghĩ đến cơ giải thoát. Đây không phải là điều đáng thương sao? Thưa cha má, tới ngày hôm nay, tất cả thư con gửi về chỉ nhắm tới một điều, là để củng cố niềm tin vững chắc cho cha má mà thôi. Có được niềm tin vững rồi, thì con từ từ gửi dần tài liệu Phật Pháp về để cha má nghe, theo đó mà tu tiến. Thường thường, từ trước tới giờ, mình sống chung với bà con hàng xóm, ít người hiểu đạo, họ đều mơ hồ trong sự giải thoát. Nên khi nghe nói đến Tây Phương Cực Lạc, thì ai cũng nghĩ đến chuyện chết, họ sợ đến hồn vía lên mây. Hễ không biết Phật, không hiểu đạo, họ thường bàn chuyện tầm phào làm lung lay chí nguyện vãng sanh của mình. Nếu cha má không vững lòng tin, không quyết tâm đi, thì tiếc cho một đời làm lành, đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Bao nhiêu lời tha thiết khẩn cầu của con hướng về cha má sẽ tan theo mây gió. Nên nhớ, ăn chay làm lành không phải là chánh yếu của tu hành. Làm lành mà không có trí tuệ vẫn dễ tiếp tay cho tội ác, tạo nghiệp đọa lạc trong sinh tử luân hồi. Còn khi niệm Phật thì tự nhiên làm thiện, nhưng thiện này được soi sáng bởi quang minh của Phật, không thể sai lạc được. Cha má ơi, đời vô thường sáng còn tối mất, lỡ một dịp rồi, thời gian phải tính bằng kiếp, nghĩa là hàng triệu triệu đời luân hồi, chứ không phải đơn giản. Lúc đó dù con có thương cha má tới đâu, có thành khẩn tới đâu, có moi luôn quả tim này bầm nhuyễn đắp thành chữ A-di-đà-phật để cầu cho cha má siêu sanh, cũng khó mà cầu được. Cha má có hiểu không? Trở lại chuyện niệm Phật, Phật dạy chỉ cần 10 niệm trước khi lâm chung thì chắc chắn được vãng sanh. Xin cha má hãy lập thệ đi, quyết thề rằng sẽ niệm cho được 10 câu A-di-đà-phật trước khi rời bỏ thân xác này. Chỉ thế mà thôi, đủ rồi. Ở đây, chính con cũng vậy. Con quyết thề dứt khoát phải niệm cho được 10 tiếng Phật hiệu A-di-đà-phật trước lúc con lâm chung. Phật A-di-đà đã phát nguyện rằng, người nào phát nguyện sanh về nước ta, dẫu đến niệm được 10 niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Như vậy, mình niệm 10 niệm trước khi lâm chung thì chắc chắn được vãng sanh. Phật đã nói ra một lời không thể nào Ngài quên được, tuyệt đối Phật không bao giờ vọng ngữ, thì mình còn ngồi đây đặt vấn đề làm chi? Tuy nhiên, có điều đừng nghĩ rằng niệm 10 niệm là dễ dàng. Người mà bình thời không niệm Phật thì đến thời điểm quan trọng nhất không thể nào niệm được đâu, dù một niệm, dù một phần 10 niệm. Vì thế, người tu Phật, họ thường chuẩn bị rất chu đáo, họ tranh thủ từng chút thời gian để niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt, niệm thành thói quen, niệm thành một thứ phản xạ tự nhiên, họ trói tâm họ với danh hiệu A-di-đà Phật. Lúc nằm xuống giường, họ cứ thầm niệm Phật cho đến khi thiếp luôn. Khi thức giấc, niệm Phật liền. Người biết niệm Phật không sợ mất ngủ, càng mất ngủ họ càng thích, vì họ có thêm thời giờ để niệm Phật. Đến một lúc nào đó, ngay trong giấc ngủ, họ vẫn niệm Phật như thường. Ở Sydney có người tự nguyện niệm 50.000 câu Phật hiệu mỗi ngày. Có người hứa còn thở còn niệm Phật. Chính con đây, nếu ngày nào không đi làm, con niệm đến 20-30.000 câu là chuyện dễ dàng. Còn đi làm thì khi có giờ rảnh, con niệm, cứ niệm liên tục, không cần đếm. Một hơi thở ít nhất là một niệm. Mình phải tập sự niệm Phật để cho câu Phật hiệu xuất hiện trong tâm liên tục, tự nhiên như cái máy niệm Phật con gửi cho cha má vậy. Dù mình có liệng nó xuống dưới nước, trước khi nước tràn vào làm tắc nghẽn tất cả mạch điện, thì nó cũng niệm được ít ra 10 tiếng A-di-đà Phật trước khi nó chết. Cha má ơi, xin hãy quyết chí đi và đừng chần chờ nữa. Cha má có biết không, muốn thành Phật mà còn hẹn thì con ma vô thường nó thích biết dường nào. Hôm trước nói chuyện điện thoại với chị ba, con hay được ông Mười Tịnh bị nạn nước lục, tội nghiệp. Ví dụ như trong lúc bị dòng nước cuốn trôi, ông Mười chỉ thốt lên 10 câu Phật hiệu để cầu về Tây Phương, con tin tưởng chắc chắn rằng ông Mười sẽ được cứu, hoặc là thoát nạn, hoặc là được vãng sanh. Nếu được vãng sanh thì ông Mười sẽ về báo mộng cho vợ con hay liền là mình đã được về với Phật. Khi tìm được xác, xác thân sẽ vẫn còn mềm mại, còn tươi như thường dù ngâm dưới nước nhiều ngày. Tiếc thay, một đời không tin Phật làm gì biết đến câu A-di-đà Phật để mà niệm. Mà dù có biết Phật đi nữa, nhưng bình thời không niệm Phật thì lúc đó hồn vía đã thất kinh rồi, làm sao còn niệm được nữa. Cho nên phải tập niệm Phật là vậy. Tu hành muốn thành được đạo quả, mình phải đặt tiêu chuẩn cao mới khỏi uổng phí tâm sức. Tiêu chuẩn cao thì mới tinh tấn công phu, có tinh tấn công phu mới đạt phẩm vị cao được. Hòa thượng Tịnh Không dạy, phải cầu cho được thượng phẩm mà tu, nếu lỡ có rớt cũng còn được trung phẩm, tệ quá thì cũng đạt hạ phẩm là giá chót. Nghĩa là cũng còn được về tới Tây Phương. Nếu tu tà tà cầu hạ phẩm, lỡ rớt đài thì còn gì nữa mà nói. Cha má tuổi đã lớn rồi, tranh thủ thời gian mà niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt. Nhưng sức khỏe yếu thì con đề nghị cứ niệm nhẹ nhàng, niệm theo hơi thở, thở bình thường, hít vào rồi theo hơi thở ra niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sau vài ba tháng quen rồi thì niệm nhanh dần, niệm bốn chữ cho nhanh, thở vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Hễ còn thở còn niệm, khi công phu thành khối thì chắc chắn thành tựu viên mãn. Bà Bảy Tịnh Bửu mới niệm Phật hơn một năm thôi mà bà đã niệm được rất nhanh và đã thành khối. Một điều phải nhớ là niệm Phật để cầu vãng sanh, đừng vì cái lợi nhỏ mà dùng câu Phật hiệu để luyện khí luyện thần như đạo tiên, sau này khó trốn khỏi tai họa. Nên lập thệ nguyện sanh hằng ngày, tuyệt đối không nguyện sinh lại làm người, dù là tiên là hiền là phú quý. Hồi hướng tất cả công đức tu hành về Tây Phương, nên hồi hướng sau mỗi lần tu hành hoặc sau khi làm một điều thiện lành. Nguyện vãng sanh và hồi hướng phải thật thành tâm thành ý. Một thời gian ngắn thôi, cha má sẽ thấy được sự cảm ứng rõ rệt. Thôi con ngừng để cha má niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Xin cha má hãy một lòng tin chắc như vậy. A-di-đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu, ngày 19 tháng 4 năm 2001. Khuyên người niệm Phật, tập 1, tác giả Diệu Âm, băng 3. Phật dạy, thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Lá thư thứ 9, lời khuyên song thân. Nhìn cho thấu, buông cho trót. Cha má kính thương, tuổi già không có gì cần thiết hơn là cố gắng tinh tấn tu hành để tìm phương giải thoát. Nhà cửa chắc đã khởi công, tiền bạc chắc cũng đã tạm ổn, nơi thờ phụng ông bà chắc cũng sẽ được khang trang. Đây là cơ hội cho cha má yên tâm rủ sạch mọi sự bận bịu để lo niệm Phật tu hành. Cha hãy giao cho anh chị em nào đó trông coi, chăm sóc việc nhà, chứ cha má không nghe theo lời con, cứ lăng xăng vào mấy thứ vặt vãnh thì rốt cuộc không làm được gì cả. Mà cuộc đời của cha với má cũng không ai cứu nổi nữa đâu. Trăm ngàn lần con tha thiết xin cha má hãy nghe lời con, mau mau phát tâm niệm Phật A-di-đà, đừng chần chờ nữa. Ngày cha má ra đi, cha má không thể nào mang theo cái nhà từ đường gì đó đâu. Tiếng khen chê hàng xóm không cứu được mình ra khỏi địa ngục, không ai tới nhà lao chịu khổ giùm cho mình, chịu đau giùm cho mình, chịu rên xiết giùm cho mình đâu cha má à. Nếu cha má không chịu tu hành thì coi như lòng hiếu thảo của con xưa nay đã tràn, đã đủ rồi. Bây giờ có cho cha má ăn uống no say cũng chỉ tạo thêm nghiệp khổ cho cha má chứ không ích gì. Con quyết chí, đường con vạch ra, con sẽ đi. Lúc đó cha má khó có thể liên lạc được với con nữa. Nếu cha má trách con bất hiếu, con chấp nhận bất hiếu. Cái bất hiếu của người con muốn cứu cha mẹ, nhưng cha mẹ không chịu nghe theo, cứ muốn đua nhau đi vào hầm lửa, thì con đành chịu thua. Ngày cha má bỏ xác thân, hãy để cho anh chị em khác khóc than, con không khóc. Con đã thấy trước rồi, đã hiểu được rồi. Con đã thấy được một sự thật, nên không những đã khóc cho người thân còn sống, mà khóc luôn cho ông bà trong dòng họ mình rồi. Tình thật, con khóc không còn ra nước mắt nữa, mà chảy đến cả máu trong tim ra. Con vắt từng giọt máu đau buồn đó ra mà khuyên song thân tỉnh ngộ, mà không chịu nghe thì thôi, chứ bây giờ còn bảo con khóc làm gì nữa. Con thấy rõ ràng tiếng khóc than đó không lợi ích gì, đâu có cứu vớt được ai. Thưa cha má, trước giờ mình không biết, vì bất tri bất giác mình tạo nghiệp đã quá nhiều, thì cũng đành đi. Nay đã biết, đã thấy thì hãy quay đầu lại. Con ngày đêm nguyện cầu chư Phật gia trì cho cha má, hằng mong cha má xa lìa nẻo trần tục để trở về bến giác. Chỉ thế thôi mà con viết không biết bao nhiêu thư từ, nói không biết bao nhiêu lời tha thiết. Nhưng đến hôm nay, thật sự con vẫn buồn không thể tả được, vì cha má chưa chú trọng đến sự giải thoát. Cha má hãy tự hỏi đi, còn sống bao năm nữa để lo nhân nghĩa, để lo tròn tiếng khen chê. Nếu cha má thấy có đủ sức lo tròn cho hết con rồi tới cháu, hết cháu rồi tới chắc, hết ơn rồi tới nghĩa, hết danh rồi tới vọng, hết từ đường rồi tới đống tro tàn, thì cha má cứ việc lo đi. Ôi, đây cũng là căn phần phước đức của cha với má, con không biết nói gì thêm. Lời khuyên của con dù sao cũng chỉ để nhắc nhở, lòng chân thành của con dù sao cũng chỉ mở đầu, sự quyết tâm của con dù sao cũng giới hạn. Con không có một năng lực nào để cứu cha má, chính cha má phải tự cứu lấy. Xin cha má suy nghĩ kỹ. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, từ quyển 21 đến quyển 31, có đoạn ngài nói như vậy: Bảy ngày trì danh nhất tâm bất loạn, để lấy đó làm pháp môn tu. Pháp môn này là phương pháp tu hành trì danh niệm Phật. Cần bao lâu? 7 ngày thì được rồi. Nhưng niệm 7 ngày, quý vị niệm thử xem có vãng sanh hay không. Thực ra nếu 7 ngày niệm vãng sanh, có lẽ pháp môn này không có ai dám học, vì chỉ còn có 7 ngày nữa là chết rồi, ai mà dám học pháp môn này. Quý vị niệm 7 ngày sao chưa vãng sanh? Đừng nói 7 ngày, niệm 7 năm cũng không vãng sanh. Nguyên nhân ở đâu? Thật ra không phải pháp môn có vấn đề, mà là tâm của quý vị niệm Phật có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Không muốn đi. Niệm là tưởng mà niệm, chứ không muốn đi. Quý vị đọc Đại Kinh rất nhiều và đều biết thế giới Tây Phương, Phật A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí, chư thượng thiện nhân, thiên nhãn của các ngài rỗng suốt, thi nhĩ nghe thấu cả, tha tâm thông biết khắp. Do đó các ngài đã thấu suốt quý vị. Quý vị niệm 7 năm, các ngài cũng không đến tiếp dẫn quý vị. Là vì sao? Vì quý vị miệng niệm mà tâm thì không. Quý vị không thật sự muốn đi. Nếu thật sự muốn đi, thì lời này rất linh nghiệm, xác thật, trì danh 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì có thể vãng sanh. từ xưa đến nay trong những vị đại đức vãng sanh chúng ta xác thật đã thấy qua, gần đây nhất là ở Washington DC, tiên sinh Châu Quảng Đại niệm 3 ngày 3 đêm vãng sanh, đó không phải là giả. Ông ta vẫn chưa niệm đến 7 ngày, mới có 3 ngày 3 đêm mà Đức Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Cho nên vấn đề là ở chỗ chúng ta tâm có thật hay không. Nếu thật tâm thì phải thiết nguyện, đây là một nhân tố. Thưa cha má, trong đoạn này có nhắc đến một người ở Mỹ niệm Phật chỉ 3 ngày được vãng sanh về thế giới Tây Phương. Mở kinh A Di Đà ra ấn chứng, Đức Phật Thích Ca Như Lai nói: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có một người thiện nam thiện nữ nào nghe ta thuyết về Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm không loạn, thì người đó đến lúc lâm chung có Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người đó lúc ra đi tâm không điên đảo, chắc chắn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đây là lời của chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ông Châu Quảng Đại đã được vãng sanh trong điều kiện này. Trong thư nào trước còn có nhắc đến một người ở Mỹ bị ung thư đến chỗ không còn chữa được nữa, bác sĩ cho về nhà để chờ vài tháng sau chết. Nhà ông ta rất giàu, họ tung tin khắp nơi tìm người cứu chữa, và họ chịu trả gần hết gia tài cho. Ông ta may mắn gặp người khuyên ông hãy bỏ xác thân này đi, thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương có hơn không. Ông là người không hề biết gì về đạo Phật, nhưng nghe hiểu lý, cùng gia đình quyết chí làm theo, và nhờ người niệm Phật đến hộ niệm. Ông quyết tâm một lòng về với Phật. Niệm được 2 ngày, ông thấy có người đến tiếp dẫn. Ông diễn tả hình dáng cho mọi người nghe, thì ra đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người bảo ông đừng đi, cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ 3, Phật A Di Đà đến. Ông xin cáo biệt mọi người và an nhàn ra đi trong ánh quang minh của A Di Đà Phật. Trong giảng ký quyển từ 21 đến 31 này có nói tên là Châu Quảng Đại. Còn người nói trong giảng ký khác con vừa kể trên thì không nói tên, nhưng có lẽ hai người này là một vì cùng ở Hoa Kỳ, Washington DC. Thưa cha má, cứ theo thói tục thường tình bỏ bạc triệu đô la ra mua thêm vài năm sống thì nay mạng ông cũng không còn, nhưng vài năm sống đó có sướng ích gì đâu với căn bệnh ung thư tàn tệ. Với bệnh này nó hành đau nhất kinh khủng, có người nhức đến nỗi phải chết giấc luôn, đem tiền bạc triệu để mua lấy những ngày tháng nhức nhối khổ đau xỉu lên xỉu xuống, rồi rốt cuộc đau nhức quá chịu không nổi cũng phải chết trong đau đớn. Như vậy có khôn gì đâu. Còn mạnh dạn hủy bỏ cái túi da rã mục này, an nhiên về với Phật, trở thành bậc Bồ Tát bất thối, an lạc tự tại, thần thông bao trùm cả vũ trụ, đây mới là đại thông minh trí tuệ chứ. Ngài giảng tiếp: Còn nhân tố thứ hai, tức là ở đây nói nhất tâm bất loạn, đây là một nhân tố quan trọng nhất. Vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì không được. 7 ngày 7 đêm không thể vãng sanh. Quý vị niệm 1 ngày 1 đêm cũng tốt, 2 ngày 2 đêm cũng tốt. Trong một câu Phật hiệu chắc chắn không thể xen tạp vọng tưởng thì mới gọi là nhất tâm hệ niệm. Cho nên công phu niệm Phật cần phải không gián đoạn, không hoài nghi và không xen tạp. Nếu vẫn có hoài nghi cũng có thể sanh đến biên địa. Đó là trong kinh nói, nếu không hoài nghi, không gián đoạn nhưng còn xen tạp thì chắc chắn không thể vãng sanh, biên địa cũng không có phần luôn. Các vị đồng tu pháp môn niệm Phật nên biết điều này. Do đó, sự xen tạp đối với niệm Phật có thương hại rất lớn. Không phải pháp môn không linh nghiệm, mà là tự chúng ta đi sai đường. Pháp môn tu hành này so với pháp môn khác đơn giản hơn nhiều, dễ dàng, thỏa đáng, nhanh chóng. đến khi Lâm Chung liền được vãng sanh đến bực bất thối. Khi Lâm Chung Phật đến tiếp dẫn người tu hành, ắt biết đến giờ mất. Quý vị thấy một vị đệ tử của pháp sư Đàm Hư là cư sĩ Trịnh Tích Tân, ông này người Sơn Đông. Trước khi học Phật, ông đã từng là một nhà kinh doanh. Sau khi học Phật mấy năm, ông không đi làm ăn nữa. Ông đi học giảng kinh A-di-đà. Đại khái giảng cũng hay. Đi đến đâu cũng giảng kinh A-di-đà khuyên người niệm Phật, không màng đến việc làm ăn. Anh em trong nhà không hiểu ông, cho rằng ông học Phật thành mê, nên đã đối với ông không được tốt. Có lần ông giảng kinh xong, mọi người đều ra về, chỉ còn một vài người bạn thân. Ông nói với những người ấy rằng: "Tôi muốn đi, các anh em có quen biết ở nơi này thì thuê giùm tôi một căn nhà." Mấy người bạn này nghe lấy làm lạ: "Anh muốn đi thuê nhà để làm gì?" Ông nói: "Không phải tôi đi đến nơi khác, tôi muốn vãng sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc đó mà." Sợ chết ở trong nhà thì người ta sợ, họ kỵ nên tôi muốn thuê nhà. Những vị đồng tu nghe rồi nói: "Anh vãng sanh thế giới Cực Lạc, tôi không kiêng kỵ gì cả, hãy đến nhà tôi đi." Đến nhà tôi thì mọi người đều vui mừng đồng ý. Đó là biết trước ngày giờ vãng sanh. Sau khi ông đến nhà người bạn, các vị đồng tu nói với ông: "Anh vãng sanh là việc tốt." Người xưa vãng sanh thường hay nói bài kệ hoặc làm mấy vần thơ cho chúng tôi làm kỷ niệm. Ông nói: "Không cần đâu, hãy trông tôi làm kỷ niệm là hay lắm rồi." Ông khuyên mọi người niệm Phật giúp ông. Niệm chưa đầy một phút, ông tréo hai chân ngồi kiết già trên giường, đi luôn, sạch sẽ, gọn gàng. Ở nhà người cư sĩ đó, sau này anh em trong nhà thấy bạn anh mình vãng sanh, liền tin tưởng. Người em cũng một lòng niệm Phật. 2 năm sau, người em trai cũng được vãng sanh. Câu chuyện này có thật sự. Đoạn này kể chuyện ông Trịnh Tích Tân vãng sanh tự tại như người đi chợ. Ông muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Rõ ràng vãng sanh không phải là chết, mà còn sống. Mà họ không lưu luyến thế gian này nữa. Họ muốn về với Phật sớm, sướng hơn. Thưa cha má, con thường nói con người chúng ta không bao giờ chết. Ta chỉ bỏ lại cái xác thân này, rồi tìm một chỗ nào đó tiếp tục sống. Người khôn tìm chỗ tốt, người mê muội thì vào ngục tù vạn kiếp để khóc than. Nếu hiểu được đạo thì mình thấy rõ ràng ta không phải là cái thân thể này đâu, mà cái thân thể giống như một vật ta lượm trong tứ đại về để núp bóng mấy chục năm, sau cùng nó mục, mình phải bỏ lại để tìm cái thân khác để núp. Thế thôi, như cái áo để mặc vài năm, cái nhà để nằm ngủ đôi khi lâu hơn cái thân một chút, cái chiếc xe đạp để cởi đi đây đi đó, mỗi vật có một sử dụng của nó. Khi nó mất, mỗi cái cho ta cảm giác đau buồn riêng. Như vậy, cái thân còm cõi của cha má đang mang là cái cục thịt, xương, nước tiểu, phẫn. Mình sử dụng nó để núp trong thời gian này thôi. Nó mục thì mình phải liện. Nếu tiếc không liện thì nó rách te tua ra. Nó mang đủ thứ bệnh hoạn, nó hành cho đến khi mình phải liện nó đi mới thôi. Nếu liễu ngộ được điều này rồi thì còn gì nữa mà không nhanh chóng niệm Phật cầu về cho được miền Cực Lạc, thưa cha má. Trong đoạn giảng ký này, ngài Tịnh Không có nói tại sao có người niệm Phật nhiều năm mà không được vãng sanh, còn có người muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có người 3 bữa đã về với Phật ngon lành. Cái lý do chính là vì chưa hiểu thấu 20 chữ trên tượng Phật A Di Đà. Ngài Tịnh Không khi ngộ đạo, ngài tổng nạp Phật pháp thành 2 câu này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Đại khái của vế thứ nhất: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là sự tu hành cần ở lòng chân thành, chí thiết. Đừng nên tu vì tiếng khen chê, vì lòng mến mộ, vì phước báo. tu để quyết định con đường giải thoát, quyết lòng cầu đạo. Lòng chân thành đó là đầu mối tất cả những thành quả phía sau. Hễ chân thành thì tâm được thanh tịnh, an lạc, mọi sầu khổ tự nhiên biến mất. Mình ở cái nhà tốt xấu cũng không lo, ai khen cũng tốt, ai chê cũng tốt. Con đường ta đi là về với Phật để hưởng tận mọi cảnh vui sướng. Cha má cứ nghĩ vài năm nữa ta về với Phật, không thèm ở đây nữa. Thế thì lo lắng, mưu đồ, danh vọng, hảo huyền, được vài người khen tặng để làm gì? Tất cả những thứ đó, nó có giúp được gì cho mình trong ngục tối không? Tuổi về già là thời điểm dễ hiểu đạo nhất, là cơ hội tốt giúp ta mạnh dạn buông xả hết mọi trần lao, để có trạng thái an lạc, thanh tịnh, sướng, khổ tại tâm. Thiên đàng địa ngục tại tâm là như vậy. Tâm có thanh tịnh thì mới có bình đẳng, thì mới biết trọng người, mới bỏ thói khinh mạng tự cao. Có bình đẳng mới thoát nạn giai cấp quan dân giàu nghèo, thượng hạ. Được bình đẳng thì mới chánh giác, nghĩa là cái thấy, cái biết, cái nghĩ, cái đối người tiếp vật mới đúng đắn, mới nghiêm chỉnh. Cái tệ nạn chiến tranh xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ cái nhìn, cái nghĩ thiên lệch, từ tà tri, tà kiến. Bảo thủ, cố chấp là đầu mối xảy ra xung đột. Sự chém giết nhau không thương tiếc chỉ vì sự hiểu biết của con người đã quá hạn hẹp, vì lòng thương đã khô cạn mà thôi. Cho nên có bình đẳng, chánh giác mới có từ bi. Lòng từ bi giúp ta bớt hại đến sanh vật, biết sám hối tội lỗi của mình. Vì từ trước đến giờ ta đã vô tâm giết hại không biết bao nhiêu mạng sống của chúng sanh một cách tội nghiệp. Ý nghĩa mấy chữ này nếu có dịp giảng rộng rất hay. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là cái thể tu hành, là cái hướng để tiến, là ngọn đuốc soi đường. Còn kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật là cái dụng của sự tu. Một bên là thể, một bên là dụng. Thể là chủ đích, cứu cánh, mục tiêu. Dụng là thực hành, phương pháp, cách thức tu hành, công phu huân tập. Thể và dụng của 20 chữ này đạo lý rất là cao. Một dịp nào đó con xin trở lại. Bây giờ thư đã dài, cho con xoáy vào trọng tâm của đoạn giảng ký trên và nói những gì phù hợp với điều cha má đang bị lấn cấn hiện nay. Đó là 4 chữ: kháng phá, phóng hạ. Kháng phá là thấy rõ sự thật, hiểu thấu cái kiếp nhân sinh, biết rốt ráo cái chân tướng của vũ trụ. Phóng hạ là buông xuống, là bỏ đi, là không đèo bồng, không dính mắc, không luyến tiếc. Tất cả phải biết buông xuống sạch trơn mới trở về với Phật được. Đó là tinh thần buông xả tối quan trọng để thành tựu đạo nghiệp trong đời này. Hai người vãng sanh ở trên đều thuộc người buông xả trọn vẹn. Ông Châu Quảng Đại nhờ bệnh hoạn đã làm cho ông ta tỉnh ngộ. Do thiện căn phước đức trong những đời trước của ông ta bất chợt thành tựu, đã giúp ông chợt hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là sự khám phá vĩ đại đầy may mắn. Vì hiểu thấu được chân tướng sự thật, tất cả chỉ là số không, cho nên ông quyết tâm buông bỏ tất cả, không cần cầu mong một thứ gì cả, ngoài việc tha thiết cầu nguyện về Tây Phương. Đó là sự phóng hạ. Cái nghiệp ông mang lên từ hồi giờ đã tích tụ thành bệnh ung thư, hành hạ thân thể. Bây giờ ông biết rồi, ông dứt khoát liệng nó xuống. Ông đã về với Phật dễ dàng. Cái đại phước báo quý vô giá, có người trải qua hàng vô số kiếp, muốn đem bạc tỷ đô la ra chưa chắc đã mua được. Còn ông Trịnh Tích Tân thì ngoài cái kháng phá phóng hạ ra, ông còn được thêm sự tự tại, tùy duyên và niệm Phật nữa. Đó là người đã hoàn toàn buông bỏ sạch sành sanh, cho nên đã đạt được trạng thái an nhiên tự tại. Còn duyên thì ở lại đi giảng kinh cứu người, hết duyên thì về với Phật để hưởng an lạc, không giảng kinh nữa. Theo như trong kinh Phật nói, thì ông Trịnh Tích Tân có thể được vãng sanh đến thượng phẩm ở cõi Tây Phương, chứ không phải tầm thường. Nghĩa là trong tích tắc, Ngài trở thành vị đại Bồ Tát bất thối chuyển ở cõi Phật. Nếu tu bình thường, một người muốn tới cõi Tây Phương phải trải qua hàng tỷ tỷ đời tu hành tinh tấn mới mong được tới chỗ hạ phẩm. Còn Ngài đã đi tới thượng phẩm thành Phật như chuyện cuốc đất trồng rau. Thấy vậy mới biết, không thể nghĩ bàn được cái uy đức vô cùng tận của tiếng niệm A-di-đà Phật. Cách đây không lâu, cụ Hạ Liên Cư là một cư sĩ thôi, Ngài chuyên niệm A-di-đà Phật. Sau khi kiết tập hoàn chỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ xong, Ngài mời bạn bè tới nhà uống trà và tuyên bố: "Hôm nay tôi về với Phật." Nói xong, Ngài đứng chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Con còn giữ tấm hình chụp Ngài khi còn sinh tiền, đôi giày vải dưới chân phát ra hào quang, bức phong sau lưng hiện ra hình Phật. Đây là chuyện có thật, con nói không thêm không bớt. Thưa cha má, có người niệm Phật mà không về với Phật được là tại vì họ không hiểu sự thật phũ phàng của thế giới ta bà này. Họ tu cho lấy lệ, chứ không tin, không thành tín. Họ không muốn về thế giới cực lạc. Họ còn nghĩ trở lại làm người để hưởng phước hữu lậu, muốn làm giàu chứ không muốn đi. Chính vì vậy mà họ không buông xả được. Tuổi già chờ từng ngày để chết mà họ còn lo cho con cháu chưa thành danh, sợ người ta chê điều này, mất được khen điều nọ. Họ còn ham cái tiếng tâm danh vọng hảo huyền, lo mình chết sau này ai sẽ cúng dỗ, cái vườn chưa cày, tiền chưa đòi hết, nợ chưa trả xong, vân vân. Những thứ tơ vò đó quyện chặt lấy thân tâm thì làm sao thoát ly được. Tất cả những điều đó là những sợi dây cáp bằng thép trói chặt mình lại trong sinh tử luân hồi. Nó dìm mình xuống tận đáy vực thẳm thương đau, vạn vạn kiếp không trồi đầu lên nổi. Ở đó chỉ có âm thầm một thân một mình chịu đọa đày, không ai tới thăm viếng được. Đây là một sự thật vô cùng kinh hãi ghê sợ, ngàn lần xin cha má chớ nên lơ là. Con đang xin thầy Ngộ Thông cho dịch giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không về kinh Địa Tạng cho người Việt Nam. Nghe được giảng ký này, ai cũng phải thất đởm kinh hồn. Dù kẻ ngỗ nghịch tới đâu cũng phải quay đầu lại Phật, niệm Phật mà cầu sanh tịnh độ. Cầu xin duyên lành đến sớm với người Việt Nam để cứu được người nào hay người đó. Thư chưa hết nhưng đã dài, xin tạm ngừng ở đây, thư sau con nói tiếp. Phật pháp mênh mông, nhưng nắm được đầu mối, ta nhập vào đạo không khó. Hãy đọc hoài thư con thì tự nhiên hiểu. Mong cha má mau mắn một lòng trung thành niệm A Di Đà Phật để được về với Phật. Đừng tham luyến cảnh mộng huyễn bào ảnh nữa. Cái thân này mình cũng sẽ luyện nó thôi, nhưng luyện rồi mình phải về với Phật, đừng lạc vào nẻo khác mà thương đau vô tận đó cha má ạ. A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 5 tháng 6 năm 2001. Một, kiến hòa đồng giải. Hai, giới hòa đồng tu. Ba, thân hòa đồng trụ. Bốn, khẩu hòa vô tranh. Năm, ý hòa đồng diệt. Sáu, lợi hòa đồng quân. Lá thư thứ 10. Lời khuyên song thân. Ta bà khổ, ta bà khổ. Cha má kính thương, thư này tiếp theo thư ngày 5 tháng 6 năm 2001. Vì khai triển về ý nghĩa 20 chữ trên tượng Đức Phật A Di Đà quá rộng, ở đây con cố gắng thâu tóm lại ngắn gọn. Một người tu Phật nếu hiểu được 20 chữ này thôi cũng đủ đắc đạo vãng sanh. Một đời tu hành của Hòa Thượng Tịnh Không đến nay đã 42 năm thuyết kinh giảng đạo, tóm lược trong 20 chữ này với câu Phật hiệu A-di-đà. Hàng triệu người khắp nơi trên thế giới ngày đêm tinh tấn tu hành, và từng người giải thoát khỏi tam giới, khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh Tây Phương, cũng từ pháp môn niệm Phật đó cha má à. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Khởi đầu là chân thành, kết thúc là niệm Phật. Chân thành niệm Phật là pháp môn thành Phật. Niệm Phật thật chân thành thì chỉ trong một đời này thôi, ta sẽ vĩnh viễn thoát ly bể khổ sinh tử luân hồi nghiệp báo. Không niệm Phật không thể thành Phật được. Chữ đầu và chữ cuối đã thâu tóm cả một pháp môn thành Phật tối vi diệu. Bằng một động tác rất đơn giản, dễ dàng, ai ai cũng có thể tu trì được, ai ai cũng thoát khỏi tam giới vô an này được. Đó là chỉ cần thành tâm niệm A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả. Còn nếu ta xét về chữ đối chữ thì ý nghĩa cũng hay vô cùng. Hễ có lòng chân thành thì tương ưng với Phật quang, giúp trí huệ phát sinh, làm cho ta nhận thức rõ ràng chân tướng vũ trụ nhân sinh, không còn mù mờ như trước đây nữa. Cho nên chân thành thì được khám phá, tức là hiểu biết. Mà đã hiểu biết rồi thì chắc chắn ai cũng cần chân thành niệm Phật để được thành Phật. Rõ ràng ai hiểu thấu đạo lý thì phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm giác, giác là trí huệ. Trí huệ thì hiểu thấu rõ chân lý của nhân sinh vũ trụ. Còn thanh tịnh nhờ đâu? Nhờ biết phóng hạ, tức là buông xả tất cả. Hễ buông xả càng nhiều càng bớt lo lắng, mọi sự coi như không, thì tự nhiên được thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì thúc đẩy ta tiếp tục buông xả hơn nữa. Đường thành Phật càng ngày càng gần. Muốn được về với Phật hưởng cuộc đời vô sanh vô tử, vĩnh viễn an vui, không có sự khổ, mà bây giờ còn quyến luyến đủ thứ. Nào là nhà cửa, vợ chồng, con cái, từ đường, tiếng tăm, ruộng vườn, vân vân. Thì làm sao mà đi cho được, thì niệm Phật sao cho chân thành. Cho nên có buông xả thì được thanh tịnh. Thanh tịnh được là nhờ buông xả. Đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang, đọc dọc, nó đều bổ nghĩa cho nhau. Thật là hay, thật là kỳ diệu, thật là lý thú. 20 chữ trên đây, nếu hiểu cho thấu, khám phá cho cùng lý thì cũng đủ ngộ được đạo lý rồi. Thế nhưng đâu dễ gì mà hiểu thấu. Có lúc vì bận bịu, vì mê muội, không đủ trí tuệ. Cũng có lúc con người không muốn hiểu, vì hiểu thì họ sẽ mất cái quyền lợi ở thế gian này đi. Chính vì thế mà hàng chục lá thư con gửi về cha má cũng chỉ cầu xin sao cha má hiểu cho thấu cái lý đạo xuất thế. Vì không dễ cho nên thế gian này hàng 6 tỷ người mà đếm được mấy ai chân chính tu hành. Đường thành Phật do chính Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra cách đây gần 3.000 năm rồi mà mấy ai được phần giải thoát. Tu hành lòng vòng biết bao nhiêu kiếp rồi mới sinh được làm người. Như vậy được thân người là khó, được thân người mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được Phật Pháp mà biết pháp môn niệm Phật thì vô cùng hy hữu. Chỉ có những người đại thiện căn phúc đức nhân duyên may ra mới gặp được. Cha má thử nghĩ, có người suốt đời thờ Phật, trường trai gần suốt cuộc đời mà cũng chưa chắc có dịp niệm được tiếng Phật hiệu để ra đi. Cả cái làng Đông Lâm, cái xã Nhân Lộc, nói luôn đến cả nước Việt Nam, cho đến cả quả địa cầu này, đếm thử mấy người nghe được tiếng Phật hiệu và tin tưởng làm theo. Cho nên người cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự không phải là chuyện thường đâu. Trong khi đó chính cha má lại được con nhắc nhở thiết tha từng lời từng câu giải nói, vạch rõ từng chi tiết một. Rõ ràng cha má đã có cái thiện căn phước đức và duyên lành rất lớn mà không hay. Nếu cha má vô ý để nó rơi mất đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Cho nên trăm ngàn lần xin cha má phải hiểu cho thấu, hiểu cho tận đáy tâm linh. Nếu không khó mà buông xả được. Mà không buông xả được là tự mình trói buộc huệ mạng của mình vào cảnh cùng khổ, bi thảm, từ kiếp này qua kiếp khác, khó cứu nổi. Đời này hay hoặc dở là nhờ cái phước đức những đời trước. Tương lai mạng của mình tốt hay xấu là nhờ vào sự hiểu biết chân đế của đạo xuất thế gian. Hễ ngộ được lý đạo rồi thì buông xả dễ dàng để thành Phật quả. Sự buông xả có lẽ cũng chính là điều cha má đang lưỡng lự, lấn cấn nhất. Cho nên tuổi đời đã xế chiều mà còn chần chừ, chưa chịu hạ thủ công phu niệm Phật. Thấy vậy, nên con vừa viết, vừa khuyên, vừa cầu Phật gia hộ cho cha má sớm thức tỉnh. Vì chỉ có thức tỉnh mới phát tâm tìm đường giải thoát, thì sự giải thoát mới có phần. Thế gian này có mấy ai hưởng được cái phước báo vĩ đại này, thưa cha má? Điều khó thứ nhất là chưa hiểu được cái khổ của thế giới ta bà này, cái sướng của thế giới cực lạc. Thế giới ta bà này quá khổ, cái gì cũng khổ, tứ khổ, bát khổ, bao nhiêu nghiệp khổ nó quay ta muốn điên đầu loạn óc. Cha má nghĩ thử coi, từ nhỏ đến tuổi già, xét lại đã có gì thật sự sung sướng chưa? Sống trong cảnh nhà quê, chiến tranh giặc giã liên miên, đêm nằm lang thang khắp chốn, ruộng vườn lo lắng từng bữa nắng bữa mưa, có gì sung sướng đâu. Gia đình mình tương đối giàu có mà còn vậy, huống chi biết bao người hiện giờ tìm từng miếng cháo lót lòng không có. Tới các xứ châu Phi mà xem, con người nằm chết đói đầy đường. Bên cạnh xác của người thân chết là thân nhân của họ đang nhìn xác người thân mà nằm chờ chết theo. Khổ ghê lắm cha má ơi, khổ kinh khủng lắm, chứ có sướng gì đâu. Sống lên trong một thế giới hận thù nhiều hơn là tình thương, giành giật thay cho lòng bác ái. Từng người qua mấy chục năm bù đầu kiếm ăn, sau cùng chui xuống mồ hoang, sự nghiệp tự phủi sạch sành sanh, một cắt cũng không mang theo được, lại còn âm thầm theo nghiệp thọ báo, thật là quá khổ. Ấy vậy mà ít ai chú ý tới. Người giàu có, quyền quý, tiền bạc thế lực nhiều, họ không tin điều này thì kệ họ đi. Đó chỉ là cái phước báo lưu lại từ đời kiếp trước thì họ được quyền hưởng. Còn người nghèo xác xơ tìm ăn từng ngày từng bữa cháy mồ hôi hột mà cũng không tin thế giới này khổ ải thì quả thật là tội nghiệp. Ở thế gian này, người ta vừa mới có cái nhà lớn một chút là tưởng mình sướng. Ngồi lên máy bay được tưởng là mình ngon lành. Thực tế những thứ này so với cảnh giới Tây Phương đâu có nghĩa lý gì đâu. Con xin kể ra đây một mẩu chuyện có thật cho cha má nghe. Nhà sư Khoan Tịnh, một vị thiền sư ở Trung Quốc, ngài đã được Đức Quán Thế Âm cho qua thăm thế giới cực lạc. Ngài bắt đầu đi vào ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967 và về ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973. Thời gian ngài đi tất cả là 6 năm 5 tháng. Ngài Khoan Tịnh là huynh đệ với Hòa Thượng Tuyên Hóa, hai vị là đệ tử của lão pháp sư Hư Vân thuộc phái Thiền Quy Ngưỡng. Ngài Hư Vân tịch khoảng năm 1959, ngài Tuyên Hóa là người được truyền thừa bổn môn tịch năm này xây dựng được Vạn Phật Thánh Thành lớn hơn 400 mẫu Tây ở Mỹ. Ngài Khoan Tịnh tu ở động Di Lặc, núi Cửu Tiên, xã Thượng Dõng, huyện Đức Hóa, tỉnh Phúc Kiến. Một ngày nọ, 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, ngài đang ngồi thiền bỗng nhiên biến mất. Đệ tử tìm kiếm khắp nơi, nhờ luôn chính quyền địa phương tìm, nhưng bặt nhiên mất tích. Thực ra trong suốt thời gian đó, nhục thể của ngài vẫn ngồi tại chỗ mà không ai thấy được. Còn chính ngài đã được Bồ Tát Quán Thế Âm mời đi chơi Tây Phương. Khi trở về tức hơn 6 năm sau, từ trong thất ngài bước ra cửa, tất cả mọi người thất kinh hồn vía. Ngài kể lại chuyện Tây Phương vào tháng 4 năm 1987 tại núi Nam Phổ Đà, Singapore, Tân Gia Ba, và được ông Lư Thế Hoa ghi lại và lấy tựa đề là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký. Đây là chuyện dựa theo lời kể lại của ngài, rất dài. Con chỉ kể đại lược vài chỗ để cha má biết vài điểm trên thế giới Tây Phương mà thôi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật độ. 10 vạn ức cỡ 10 tỷ thế giới Phật, nếu tính theo khoa học ngày nay. Từ quả đất này mà bay tới Tây Phương Cực Lạc theo tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số một giây thì phải mất cả ngàn trăm kiếp mới tới. Kiếp chứ không phải đời. Một khoảng cách xa kinh khủng như vậy mà với một niệm, người trên thế giới Cực Lạc họ tới quả đất trong một nháy mắt, họ trở lại Tây Phương cũng trong nháy mắt. Nghĩ thử coi, cái máy bay của người thế tục chúng ta bay được vài ngàn cây số trong một giờ có nghĩa lý gì? Nói về nhà cửa, ở Tây Phương mọi người đều sinh từ trong hoa sen ở ao Thất Bảo. Hoa sen đó là nhà của ta luôn. Hoa sen đó lớn hay nhỏ tùy theo công phu tu tập của ta. Trên hoa sen đó ta muốn lập thành nhà lầu, cung điện, vườn hoa, kiển cảnh gì đó tùy theo ý muốn. Hễ muốn như thế nào nó hiện ra đúng như vậy, khỏi cần xây cất gì cả. Trong kinh nói, khi một người ở thế giới khác bắt đầu phát tâm niệm Phật thì ngay lúc đó ở ao Thất Bảo mọc lên một hoa sen. Nếu mình tinh tấn niệm Phật thì hoa sen đó lớn dần, nếu mình không niệm nữa thì hoa sen đó héo lần và có thể tàn luôn. Như vậy, tất cả mọi người, hễ ai có niệm Phật đều có phần về Tây Phương cả. Có người niệm Phật nhưng không chịu sinh về đó thì hoa sen cứ đứng khơi khơi, nếu một mai mình sa đọa thì hoa sen tàn luôn, mình mất phần giải thoát. Có người nghĩ ở thế gian này mình có nhà cửa hẳn hoi ấm cúng, lên Tây Phương ngồi chóc ngóc trong hoa sen nhỏ xíu làm sao chịu được. Không phải vậy đâu. Kinh A Di Đà Phật nói: trì trung liên hoa đại như sa luân, liên hoa trong ao lớn như bánh xe, đường kính của nó tối thiểu cũng 40 dặm. Đây là hoa sen cho phẩm hạ sanh. Một dặm lý dài 1562 mét. Như vậy hoa sen nhỏ nhất ở cõi Cực Lạc cũng có đường kính trên 60 cây số, nghĩa là cỡ bằng 2 tỉnh Bình Định và Pleiku cộng lại. Hoa sen của hàng trung phẩm lớn cỡ 800 đến 900 dặm, tức là cỡ 1400 cây số. Lên đến thượng phẩm có hoa sen nó lớn không còn tính được đường kính. Hãy tưởng tượng nước Việt Nam từ Nam chí Bắc dài 1200 cây số. Như vậy một hoa sen hàng trung phẩm thôi, nó đã bao trùm cả nước Việt Nam rồi. Còn hoa sen của chư vị thượng phẩm thì nước Việt Nam chỉ bằng một điểm nhỏ trong hoa sen mà thôi. Cái hoa sen lớn như vậy thì con người ở đó cũng lớn vô cùng mới tương xứng, mới ở được trên hoa sen đó. Lớn bao nhiêu? Ngài Khoan Tịnh kể: Bồ Tát Quán Thế Âm nói với tôi, đến rồi đó, chúng ta đã đến trung tâm điểm của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Ông có thấy không? Đức Phật A Di Đà ở ngay trước mặt ông đó. Tôi ngạc nhiên: Thưa Bồ Tát, con không thấy. Ở đây là vách núi Vàng Rồng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, con có thấy Đức Phật ở đây đâu? Không có vách núi gì đâu, ông đang ở trước ngón chân cái của Đức Phật A Di Đà đó. Ngón chân cái của Đức Phật A Di Đà mà đã to sừng sững như vách núi thì toàn thân Đức Phật A Di Đà sẽ lớn đến cỡ nào? Thân thể con người thế.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài, vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ. trong đêm dài.